Bữa nay siêu tâm tiểu Phật tử hết điểm này để cho Phật tử ý niệm được trên bước đường tu trì của mình. Và hôm nay thì không có nói sự tích giảng sanh, và chút xíu nữa sẽ nói thêm Phật tử ý niệm đó. Rồi Phật tử mình niệm Phật để cố gắng tu trì nha. Rồi mình làm sao á, Phật tử tu cho đúng cách, mà mình tu càng ngày càng vui vẻ, càng ngày càng tốt đẹp nha. Chớ bao đừng bao giờ Phật tử tu mà càng ngày càng phiền não thêm á, là Phật tử đi lạc con đường của Phật rồi nha. Đi lạc con đường. Bây giờ Phật tử nghĩ cách này: nếu trên bước đường tu trì mình gặp Phật tử, mình với nhau và gặp người ngoài đời nha, mà người ta nói nặng nói nhẹ mình, chửi bới mình, xoay xỉa mình cho là người đó thiện đức, thức Phật tử có khổ cảm ơn. Mà chỉ người đạo mới được vậy. Tại sao mình có thiệt? Vì người này mà tôi nhờ quán chiếu Bát Nhã được, hay là tôi niệm Phật cho qua, tất cả đều huyễn giả. Tôi lo Nam Mô như là Phật niệm cho qua, mà niệm được như vậy thì mình phải cảm ơn. Nếu không có người thử mình như vậy, không có người làm vậy, thì làm sao mà mình hiểu đạo để mình tu tập được? Nhờ những nghịch cảnh này mà mình mới tu tiến được, thì phải cảm ơn người ta chứ. Mà nếu Phật tử thành lòng thật giả cảm ơn người, cho là người tiễn cái thức mình, thì Phật tử có khổ không? Có khổ không? À, vô ngã, không có khổ. Mà nếu Phật tử còn chấp nhất là tất nhiên mình khổ. Mà mình khổ như vậy là mình không đi đúng đường đạo. Mà nếu Phật tử tu càng ngày càng nhuần thấm như vậy, thì Phật tử càng ngày an vui, càng phúc lạc, tâm mình càng nhẹ nhàng, thì đâu có vụ mà tu càng lâu càng khổ. Tự nhiên phải không? Có đó nha, xưa có nói một người, có một số người tu càng lâu càng khổ là không gặp thầy, không gặp bạn đạo đúng cách, không được nghe đúng chánh pháp. Cho nên lần sau họ tưởng là tôi ăn chay trường lâu quá là tu, tôi tưởng là mặc đồ đà hay búi tóc hay gì đó, cái hình thức bên ngoài tưởng là tu, nhưng mà tu là phải tâm lòng. Nếu trường hợp mà mình cho cái hình thức bên ngoài đó là mình tu lâu rồi đó thì không kết quả. Có nhiều người đó, ok, tu ăn chay trường mấy chục năm rồi mà tu phiền não hơn ai. Tu ăn chay trường hơn ai mà tu phiền não hơn ai, tu dữ hơn ai, là phải sao? Là không có tâm từ bi. Tâm từ bi luôn luôn phải nở. Trí huệ từ bi là đạo của Phật. Tình thương mình chan hòa. Mà bây giờ Phật tử cái này từ bi không? Nó nói nặng nó nhẹ, mình tình thương mình ban lại, rồi từ bi ban lại. Nhưng mà Phật tử nhớ rằng tội nghiệp người ta nha. Vì người ta chửi bới, người ta nói nặng mình, và cái nghiệp người ta tạo rồi, mình đừng làm khổ người ta thêm nữa. Tạo cái tội rồi người ta khổ rồi, thì mình người từ bi á. Bởi tôi nói Phật tử là từ bi trừ sân giận, dùng từ bi trừ sân giận, tình thương mình ban ra. Một là người đó là thiện trí thức mình, nâng đường đạo mình đến một nấc. Hai là tội nghiệp cái người đó là tạo cái quả này. Khi mà nói lời ác, nói lời sái, thì cái nghiệp quả có xây lại người đó, phải chịu trả nghiệp thôi, chứ không thể làm tránh khỏi. Thương mới được ha. Thì Phật tử luôn luôn mình tu trì, mình phải luôn luôn gì? Mình cho mình quê một là quê dốt, mình cho là mình ngu khờ, mình cho mình không hơn ai, để chi? Để phá được cái ngã này. Và rất dễ cảm ứng Đức Phật A Di Đà. Mình người đó niệm Phật cầu giảng sanh là giảng sanh hết, không có ai ở lại cả. Mà mình niệm Phật mình chấp nhất hoài, sân si phiền não hoài, thì lấy gì cảm ứng Đức Phật được? Cho nên thường thường cổ đức nói rằng mình muốn cầu giảng sanh tây phương cực lạc thì hiện tại mình cực lạc trước. Tại sao một Phật tử vui vẻ, an vui, đầy đủ lòng từ bi thì dễ cảm ứng Đức Phật nào, và mình về có Phật được? Tự thấy không? Phải vậy thôi. Thì hôm nay sư cũng trao đổi Phật tử nương cái bài pháp này. Mình một tổ luôn luôn là mình dạy mình, tổ đó là người ngu, người khờ, là vô năng vô trí, thì Phật tử phải hạ mình khiêm cung để lo niệm Phật thôi, là phá được cái ngã của mình thì Phật tử được kết quả tốt đẹp. Sư mong rằng Phật tử nghe thời pháp hôm nay được tỉnh giác lại và mình tu trì niệm Phật càng ngày càng an vui, càng tâm càng ngày càng cực lạc thì mới gì? Mới cảm ứng Đức Phật về cõi cực lạc được. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời quý Phật tử tề tụ trang nghiêm cung thỉnh quý thượng tọa Đại Đức Quang Lâm đến giờ truyền pháp cho chúng con. Nam mô A Di Đà Phật.
Mô Phật. Hôm nay là ngày 29 tháng 6. Bây giờ chiều nay sư giảng Phật tử từ 2:30 tới 3:30 giảng Thầy Bác Con Trai đó. Và trong cái Phật tử, trong cái bài Thọ Bác Phật tử đó, thì cái điểm quan trọng là lục hòa. Thế hôm nay sư giảng Phật tử cái điểm lục hòa cho Phật tử biết rõ. Khi mỗi ngày mình độ cơm đó thì Phật tử có đọc hết đó ha. Thì cái này cái ý rất là hay, bởi vì đạo Phật là đạo hòa mà. Và hòa giả là đạo giả, tất nhiên hòa là đạo đó. Thành ra mình sống chung với nhau thì cái mà hòa được, cái đó là Phật tử thấm nhập trong đạo đó là cũng rất là tốt. Thì trong này thì giảng Phật tử cái đầu tiên là thân cùng nhau hòa hiệp ở chung, nó cũng hòa thấy không. Cái thân mình á là khi ở chung với Phật tử sao mà hòa hiệp với nhau, nhường nhịn, miếng ăn, chỗ ngồi, chỗ nằm hả. Tất nhiên là cái thân mình phải hòa như vậy đó, nó nhường nhịn với nhau đó. Mỗi chút mình nhường nhịn. Cái thân thì gì? Thân thì chỗ đi đứng mình cũng nhường nhau đó, trang nghiêm. Rồi ngồi cũng nhường chỗ ngồi, cần nhường thì nhường, thấy không? Rồi nằm cũng nhường, cần nhường chỗ nào nhường, thấy không? Và thân cùng nhau hòa hiệp ở chung với nhau, mình có sự hòa nhã với nhau, thấy không? Không lấn hiếp cùng nhau. Miệng không tranh đua cãi lẫy, Phật tử thân miệng ý nè. Cái luật hòa là trước tiên là mình sống trong thân khẩu ý. Thì Phật tử thấy mình chưa học gì tâm rõ, mà mình chưa hiểu tâm rõ, thì mình lấy thân khẩu ý hiện ra, từ tâm nó hiện ra thân khẩu ý, đó không? Ta nói cái thiện cái lành là niết bàn. Mà khi mình thân mình làm việc lành, miệng mình nói lời lành, ý mình nghĩ tưởng lành, cái đó là gần tương ứng niết bàn, là tốt đạo. Còn thân mình làm việc ác, miệng mình nói lời quấy ác, ý mình nghĩ tưởng ác quấy, thì cái đó là tương ứng địa ngục, sai lệch nha. Cho nên này trong một khía cạnh khác là thân mình cùng nhau hòa hiệp ở chung, nó mình thân cùng ở chung như hòa hiệp nhau, như khi đi, lúc đứng, phải không? Khi nằm cũng nhường nhịn hòa hiệp với nhau. Miệng không tranh đua cãi lẫy là mọi mình nói lời hay ý đẹp, còn thôi là đừng nói. Mà nói là đạo đức, phải không? Còn tranh hơn thua cãi lẫy thì thôi, xin bớt cái niệm điểm đó đi ha. Bớt nói và đừng vô, đừng có nói tiếng hơn, tiếng thua, tiếng phải, tiếng quấy, tiếng tốt, tiếng xấu nữa. À, ý ưa nhau không trái nghịch, phải không? Ý ưa nhau không trái nghịch. Đó là bây giờ mình Phật tử biết rằng á, trăm người tới ngàn ý này, mà ngàn người một tâm mà, đó không? Rồi Phật tử thấy cái điểm này là cái chứng minh cụ thể nè. Mình sanh ra từ đâu? Tâm mình, nhưng mà do cái nghiệp thức mà sanh ra. Thành ra cái ý không ai giống ai. Trên thế gian này 6 tỷ dân, và không có ý ai giống ai, cho nên mà 6 tỷ khuôn mặt khác nhau chứ. Phật tử nhìn không có khuôn mặt là giống khuôn mặt nào chứ. Mà đến đổi cái tâm niệm hai người gần gũi nhất, giống nhất là sanh đôi. Mình nhìn ngoài thì mình thấy giống nhau, nhưng mà có một số điểm khác nhau, không thể là giống nhau trọn vẹn được. Nhưng ý là sanh đôi, còn mình mà khác nhau rồi thì tất nhiên là không có mặt nào giống mặt nào, không có thân nào giống thân nào. Ra tại sao? Vì ý nó khác nhau, từ ý sanh thân, được rõ không? Thì bây giờ làm sao mà đừng có bao giờ mình biểu người giống mình, không? Thường thường cái tâm lý chúng sinh khổ nhất là sao? Ai giống ý tôi là bạn là thân, mà khác ý tôi là thù là hận, thì người đó khổ hoài, gặp cái thù không? Phải không? Làm sao mà biểu người ta giống ý mình được? Thành ra cái người khôn á, cái tâm lý chung cuộc đời á, nó chỉ cho mình, phải không? Bây giờ người kêu nó phải cái lẽ người ta, lý lẽ là phải, bây giờ mình cho lý lẽ của mình là phải, thì cái người khôn đó nó thôi bây giờ cái phải của bà giữ, cái phải tôi giữ quề, phải không? Bởi vì làm sao cái ý rồi giống nhau được, mà cái ý đâu phải là chân lý, phải không? Vậy thôi bây giờ bà cho bà phải thì bà giữ cái phải của bà, tôi giữ cái phải của tôi, tới rồi à, thấy không? Như vậy á thì dung hòa rồi thì ta nói ý ưa nhau không trái nghịch là chỗ đó, đó. Thấy không? Đừng có bao giờ bắt người ta giống ý mình. Thật ra bây giờ như vậy thì tất nhiên là không trái nghịch nhau. Nếu cái người đó nói mà trái ý mình, thôi tại nghiệp chúng sinh, nghiệp chúng sinh cái ý đây khởi là vậy đó. Chứ nếu mình đáng mình tu thành Phật hết trơn thì cũng động tâm mà, nó không có khác. Thấy không? Ngàn người động tâm mà 100 người ngàn ý, nó phải vậy đó. Khi mình hiểu được vậy rồi thì mình dung hòa ta được lắm nha. Mà giới luật đồng cùng nhau tu theo, rồi giờ cái giới luật mình đưa ra như mình thọ giới sám hơi đó ha, 8 giới của mình đồng nhau mình tu sống trong cái giới đó, tu với nhau thật ra tốt đẹp với nhau, đồng giữ giới, đồng có cái công hạnh, đồng tu trì với nhau nó vui lắm. Và tiếp theo, kiến thức riêng chỉ giải cho nhau. Kiến thức là sự hiểu biết đó. Nếu trường hợp mình có hiểu biết cái đó mà người gần mình hiểu nói cái sai thì mình trao đổi lại, không? Trao đổi lại cho nó đúng ý. Rồi trao đổi mà chưa ngã ngủ thì bạch với sư. Cũng nhiều đó, thiện nam tín nữ hay tăng gì đó. Nếu trường hợp mà mình cùng đưa ý kiến với nhau mà không rõ ràng thì gọi bạch với Phật, nhờ Phật cho ý kiến, nghe không? Gì đó. Chứ không có cãi nhau. Mình đưa cái kiến thức mình ra, cái ý thức mình ra như vậy mà người ta không chịu thì lại chưa tăng ý kiến thêm, chỉ thêm. Còn không thôi là nếu mình có gì hay đó, ý kiến mình trao đổi với bạn đạo, cái đó cũng tốt. Nghe là ý kiến nên chỉ giải cho nhau đó. Tứ sự chia đồng với nhau. Hoặc là tứ sự là ăn mặc ở bệnh đó, thấy không? Đồ đạc chia đồng nhau, như giờ tạm ở trong này thì mình đổ cơm đó, thấy không? Phật tử nào chia đều hết, Phật tử nào có đồng phần hết, chứ không có người này có người kia không được. Ít nhiều thì được, nhiều là tại người nam cho Phật tử cái đồng vậy. Mình như ông nam ta ăn cơm nhiều thì ta xếp cơm nhiều một chút, nhưng bắt mình ăn ít mình đâu bắt bằng cho được, phải không? Bằng là người này có cơm, người kia có cơm ăn dựa sức mình, người này có trái cây thế này, người kia có trái cây cái nấy, nhớ không? Cũng như là quý sư ở đây á, sư không cho người ở chung thôi, mà cho ở chung rồi á thì sư không có mâm riêng đâu, mâm cậu này sư ăn món ăn đặc biệt rồi cho mấy người dưới sư ấy đâu. Như là thiền quà ở đây á thì cho bất tử bắt bất tử cho tử sớt xương sao thì ổng vậy à, cái phần xương sao chia hồi ổng vậy. Sư phước hồi đó sư có món nào sư phước có cái nấy, đó là chia đều với nhau đó, thấy không? Ví dụ thiện lộc bữa nào vô làm công quả mà vô làm rồi thì cũng là cho hộ tử xớt bát, hộ tử cũng xớt điều. Xưa phần nào thì thiện lộc ở y phần ấy. Thì mình ở trong mình phải dung hòa như vậy đó. Ở trong này mà tứ sự chia, chia mà chia cho đều. Không cần mình tu lâu mà mình trụ trì là mình ý mình phải mình đặc biệt chuyện đó không, không phải vậy ha. Mình ở trong này mình có luật hòa là vậy đó, tứ sự phải nếu cho ở chung thì mình dung hòa với nhau, chia đều, chư tăng thì chia đều, vị này có cái này thì vị kia phải có kia y như vậy, đó là cái sự chia đều với nhau, đó là cái hòa ha. Sống trong đạo đó thì nó có cái sự hòa nhã như vậy đó. Cái khó cái là Phật tử thấy mình ở riêng thì sao không được, nhưng ở chung đó mình phải khéo sống. Mà tăng chúng hồi xưa đó mà ở đông á, có khi Phật đi đâu là 1200 đơn vị đi theo hầu Phật, 1250 vị đi theo hầu Phật thì rất là đông. Mà làm sao mình sống nó dung hòa, và tăng chúng nếu mà ở trong chùa đông người như vậy mình khéo sống mới được, chứ không thôi là lùm chùm lộn xộn lắm nha. Và mỗi khi đi đoàn, sư có dịp đi đoàn đó thì mình cũng vậy. Sư cái này á, để nói ra để hộ tử cùng với nhau để trao đổi, để học hỏi nhau. Hộ tử nghĩ trong giáo hội mình sống đó, sư thường sống vậy đó, là cần gì nói, cần ý kiến mà cần thiết, còn thôi là mình nín lặng, mình lo, mình thanh tịnh, mình niệm Phật, mình tu trì. Có gì nào nó lấn hơn mình, nó chơi, nó giỡn mình, sư không nín thinh à, phải không? Thì nín thinh à, nó lướt mình cũng nín thinh à. Mà nếu người nào nhỏ mình dạy, cần nghe mình dạy đạo thì mình đem hết cái tâm lực mình dạy để khuyên tu đúng cách cho mấy người nhỏ chứ nghe. Còn người lớn bằng mình gì mình có nói chơi, trêu chọc sư không nín thinh à, phải không? Rồi ai không nói mình là người hiền. Nhẫn nhục nhu hòa à, bây giờ mình tu mình học cái mặc áo nhẫn nhục, cái áo giáp nhẫn nhục là sao cũng được đó. Ai lấn ai hiếp ai hơn ai thua mình cũng được hết chứ, phải không? Như hồi đó mà sư thí dụ như 3 tháng trụ tịnh xá này, 3 tháng trụ tịnh xá khác, hồi đó Đức Trị Sự Giác Như đó là sắp. Bây giờ mỗi gì nào mà cho tịnh xá nào mà hợp với mình thì ngài nói đi, ngài sắp cho. Rồi thấy không hợp thì nói ngài sắp chỗ khác cho. Có một vị thì cũng đòi chỗ này chỗ kia, cũng có một số. Còn Đức Trị Sự hỏi bây giờ ông Tư Thông sao? Ngài sắp đâu đi đó, ngài cho ở ai cũng được. Có lửa đó, có nhiều người mà đúng ra là cũng có lửa. Cứ khi ở người đó hai tánh tình không hợp nhau thì không cho ở chung. Rồi ngài phải tách rời ra để ở nha. Rồi ngài trước cái sự quen là hỏi bây giờ không sao đó, sư trường hợp trưởng lão Giác Bảo mà gửi qua bên giáo đoàn 1 này, gửi sư qua đó thì Đức Trị Sự Giác Như lãnh đỡ đầu, cho nên thầy ngài hay hỏi cái đó, ngài muốn ở với ai hợp. Nói thưa thầy, ngài muốn cho ở với ai cũng được, ở với ai cũng được thiệt. Có đụng chạm gì đâu, mình đâu hơn thua gì đâu, mình cứ việc lô làm tròn bổn phận mình thôi à. Ông trụ trì ông lo bổn phận trụ trì, còn mình lo ở dưới. Một lần mình về ở chung với sư đó thì mới chưa trụ trì, bổn phận trụ trì ông lo, còn mình lo theo bổn phận mình thì không có đụng chạm hết chứ. Rồi sư nào muốn mình về ở chung á, rồi giờ muốn lựa chỗ ở nào đó, ngày dạy đi đâu cũng đi đó chứ không đòi hỏi chỗ nào cũng được. Vì Phật tử sư thấy phải rõ chỗ này, tâm bình thế giới bình, Phật tử nghĩ ra không? Chỗ đó là nó không bình, nhưng mà mình về là để tâm mình ráng giữ tâm bình mình thì đến cái chỗ bình. Chưa công nhận kinh nghiệm chỗ đó, thấy không? Chỗ mà khó khăn nhất, kỳ cục nhất nhưng mà mình có thể cũng bình rồi, phải không? Thì sư nhận ra cái chỗ này thì mình cứ việc mình sống trong cái hòa nhã, rồi lấy cái áo giáp nhẫn nhục mà mặc vô, phải không? Thì sao cũng được đó. Thì ta nói đông đảo mà mình hòa được là có đảo chứ, mình có cái đạo tâm trong đó, mình tu trì trong đó, mình có thể mình giữ được cái hòa khí ha. mà cũng có, vì cái mỗi người không ai giống ai, nghiệp chướng đó không? Ở nhau mà chung chừng năm mấy người cái thì thôi, cãi lý đủ chuyện hết trơn, lùm xùm đủ chuyện hết trơn. Hồi trước thời Đức Phật còn khó mà, phải không? Tốt nhất là mình lo mà thanh tịnh, mình tu trì cho niệm Phật rồi lo bổn phận mình rồi thì nó không chuyện gì chứ. Lo tu bổn tròn bổn phận mình không có chuyện chứ. Mà lo nhiếp tâm, rồi lo nếu là Phật tử công phu lo niệm Phật rồi không có chuyện gì chứ. Bây giờ thí dụ người ta lắng mình, mình lắng mình qua nay thì mình qua nay, ta xô bên kia mình đứng bên kia, cái chuyện là sao có chuyện. Người ta lắng mình cái mình hơn thua, mình lắng lại cái thì bắt đầu có chuyện à, phải không? Cái chuyện nó chưa thấy rồi đó, tăng chúng nhà cũng có nữa. Ông này ông kia ông buồn buồn, ông lắng cái kia ông lắng lại, lắng qua lắng lại hồi cái phiền nhau rồi cự, phải không? Có chuyện đó, được nghiệp chướng mỗi chúng sinh, nhưng mà cái quan niệm của trong đời tu của sư thì nó không muốn vậy. Mình muốn sống đúng luật hòa thì phải luật hòa cho đúng, mà sống cho được mới được vậy. Còn cái là nếu mình sống không chấp nhận luật hòa, mình sống không được thì có ở trong tăng phiền phiền não lắm. Mấy vị thường thường tu không có bền, vô đây rồi đụng chạm này đụng chạm người kia đó, nó không có bền. Mình không đụng chạm ai là bền. Mà Đức Tổ sư nói là đạo đó, hòa giả đạo giả. Cái đạo là mình hòa được đó, là đạo là mình muốn đó rồi. Mình có trí tuệ mới được nghe, mình phải mặc áo nhẫn nhục mới được, dung hòa mới được. Thì cái chuyện đó là mình tu trì Phật tử thấy áp dụng trong cuộc bắt con trai mình và áp dụng ngoài đời cũng vậy nữa, có không? Nhưng có nhiều người á, có nhiều người nói mình nhịn mình ấy, mình yếu mình hèn. Thì thật ra đó, nếu Phật tử tu với hạnh ra cái sự nhịn nhục của đạo Phật á, thì cái tâm mình đại hùng đại lực cứng vững lắm á. Cái người đó mới là đại hùng đại lực, có lực dữ lắm mới được, chứ không phải là cái người đó mà yếu hèn. Được không? Không phải là cái người đó ta yếu hèn đâu, mình có cái lực. Nhưng mà trên cuộc đời này á, nó khổ lắm. Nếu mà trường hợp mình nhịn nhục với người quân tử thì được, mà gặp cái tiểu nhân á là nó khác rồi. Thành ra mình tu nhịn nhục mà bằng trí tuệ, bằng trí tuệ. Chứ đôi khi gặp người tiểu nhân mình lấn mình được, lấn hoài mình cũng khổ lắm, cũng hơi khó nhịn tới cái mức nào đó. Cái tiểu nhân nó kỳ lắm. Cái người quân tử, đồng quân tử với nhau á, là mình nhường ta một chút thì người ta nhường mình lại một chút. Đó là kiểu biết điệu cuộc sống. Còn tiểu nhân không có. Cái người tiểu nhân thì nó lấn mình được, nó lấn hoài. Rồi cái chỗ đó mình phải khéo hiểu lúc đó. Lúc đó bây giờ mình phải làm sao? Phải đối đầu lại với tâm thanh tịnh. Đối đầu lại với tâm thanh tịnh là một vấn đề nha. Bây giờ cho thật là hồi đó sư chưa biết đạo nhiều đâu, có hiểu đạo rồi, chai rồi, nhưng mà không hiểu sâu như bây giờ đâu. Nhưng mà được, hồi đó sư làm được cái công hạnh, mình có cái hành được. Kỳ đó sư cũng đi làm việc, rồi ở trong cái nhà mình là quê ở Long Xuyên, mà mình về Vĩnh Long đi làm việc mà mình đâu có nhà mình đâu, là phải mướn cái căn phòng ở làm con mình con trai. Rồi cái căn phòng, cái nhà đó có cái nhà xưa đó, là tôi tự biết là mười mấy người ở, giáo viên có, học sinh có, rồi quân lính mà đi nó làm việc ở đó chịu về nghỉ việc trong phòng rồi đó. Sĩ quan có ở chung á, còn mười mấy hai chục người chia phòng, nhà lớp nhà xưa mà, chia ra ngưỡng phòng đó. Thì chưa ở chung phòng mới có thằng trường trung sĩ quan lớn con, mà nó làm việc ở bên trung sĩ quân đội thì chịu về nghỉ. Rồi gặp mình cũng tu cũng hiền, nó thử sao biết. Phật tử ra nó vô chiều vô về, nó vô phòng mình nó nhéo vào tay cái cuốn đội cốc. Kỳ hoàng chơi gì vô chuyện làm đàng hoàng, mà Phật tử sư chịu nhận biết nhiêu là 20 lần, cái nào vậy chứ nói nó nghe. Rồi nó tới lần thứ hai, qua tới 20 rồi, cái bữa đó đêm tên mới làm rồi dân coi cũng thầy giáo Mấy bây giờ mình dân cầm cái đèn ra giữa sân cái nhà có sân lớn lắm. Rồi được. Bây giờ cứu ha. Bây giờ muốn cứu được thì cho cứu, nhưng bây giờ tôi nói anh Hoàng nghe, bây giờ mình giả tay thôi. Rồi sáng nắm tay chơi nhau nha. Thì hôm đó Phật tử biết đó là nó trung xỉu lớn con, nhưng mà nó cái tầm thường nó đâu học võ. Xưa có một số môn võ cũng có học phần nào rồi. Thành ra mình vững tâm hồi đó sẽ chịu 20 lần không phải là sợ nó, nhưng mà mình tu, mình tập tu pháp nhẫn nhục mà. Nhưng mà đến cái đoạn này thằng này là tiểu nhân rồi, nó không phải là quân tử. Thì ra giữa sân rồi cầm đèn tối đèn sáng vô quần với nhau, ta thấy sư giả đỏ mặt hết trơn. Rồi cuối cùng là bắt đầu gài nó té ngay rồi. Được rồi, mời nắm tay nha, sáng nắm tay nha. Bây giờ là tôi hẹn nhau là giả tay, giả phải không? Phật tử nó tay ngang mà nó mạnh, sức mạnh có xô lớn, nó dù dù thứ tay ngang mà đâu đúng, tôi đánh trúng mình được. Nó đưa trong lỏng cái mặt ra thì giả đỏ mặt hết trơn, rồi sợ thấy mồ luôn, sợ luôn, từ đó giống lém đét. Nhưng mà mình đâu phải là lúc đó mình dẫn thức, không dẫn thức, nhớ rằng khi làm việc đó là không dẫn thức nha. Đi lần này nó thấy tiểu nhân rồi, cho nó một trận nó biết không, đâu phải mình sợ nó, không phải mình thua nó, không mình sợ nó, nhưng mà mình lúc mình biết mình đã chặt mình vậy thôi à, cho nó bài học thôi. Sáng sợ thấy màu đậu giống nắm tay, nắm tay nó nằm luôn á, rồi thôi nắm đét rồi mình nói chuyện thôi, chứ nói chuyện bình thường, không giận không tức không phiền nó mà. Đó là mình phải hiểu lúc mà những cái người tiểu nhân á nói vậy rồi thì đến mức nào thì cho nó biết thôi, nói nó miệng nó không nghe, bây giờ nói bằng tay. Mà nếu bằng tay nó chưa sợ, mình đấm đấm, mình phải có cái lực gì chứ Phật tử, không phải là mình nhường mình nhịn là mình sợ người ta không được. Mình có quy lực, cái lực mình trước, mình có quy lực trước mà mình nhường mình. Đó là tôi biết đạo tu là tôi nhường anh, nói cho anh nghe nhỏ nhẹ vô hòa. Mà anh không nghe thì bắt đầu tôi tính cái khác. Chứ nếu mà trường hợp Phật tử cũng vậy, trên cuộc đời phải khéo, mình nhường mình nhịn đúng mức đi. Mà gặp cái bậc tiểu nhân quá thì mình phải có sự việc lại, mà dù việc trở nên bình tĩnh nha. Có khi Phật tử học Bát Nhã thì diễn không không à, rồi nó, nếu mình bậc sư nó dạy không không, nó quyển là không thiệt thì không không, không trời con không cháu sao? Không phải. Phật tử thương con cháu, có cần rầy thì rầy, dạy dỗ gì thương nó, cần đánh bắt nó cúi đánh được chứ đâu có sao. Nhưng mà quan trọng là mình rầy dạy dưới lòng từ bi, tâm mình không có phiền não, không giận. Mình cần cúi đánh, bắt cúi đánh rồi tâm mình không giận, không tức. Có nhiều người tôi chưa khó mà giận đánh nó mới được, không được. Rồi nói như vậy là bây giờ mình sai. Cho nên chưa nói lại, Phật tử nên nhớ rằng, Phật tử nên nhớ rằng mình á, mình biết rằng mình học đạo, học Bát Nhã thì nếu cần thì mình cũng rầy con cháu được, nhưng tâm mình vẫn rỗng rang thanh tịnh. Mà đối với cảnh đời, dầu người ta quấy cách mấy đối với mình mà mình khởi lên phiền não là mình lỗi, Đức Phật là mình lỗi. Dầu cho người ta rồi đổ thừa người ta lỗi 100%, cho đúng rồi người ta lỗi 100% với mình, nhưng mà mình khởi lên sân si là mình lỗi. Tôi tự nên nhớ rằng cái tự tri tự biết mình, không đổ thừa hoàn cảnh. Với cái người tu cái sự mà tu trì của mình, học đạo mình là phải vậy, nhất là tu Bát Nhã là phải vậy. Mình khởi lên mình buồn phiền phiền não là mình lỗi, lỗi để cho cái tâm mình dao động. Còn cái người kia không thành vấn đề, cái người kia mình đừng nói tới, mình đừng đổ thừa người, phải không? Vì tất cả mọi hoàn cảnh đều là gì, phiền não mình chuyển thành bồ đề để thoát, mà mình chuyển không được là cái hoàn cảnh nó chuyển mình, là mình đó mình còn thấy thiếu sót, mình chưa tu tới. Thì bây giờ mình ráng tu tập nữa, từ đó phải ý niệm cho khéo léo như vậy trong cuộc sống, trong cuộc đời của tu của mình. Xưa đọc cái lịch sử của Hòa Thượng Quảng Khâm, thấy cái cuộc đời Ngài rất hay, cũng vị Bồ Tát trở lại chứ không có thường đâu nha. Thì trong cuộc đời Ngài thì chưa không nói bất kỳ giờ, bây giờ Bây giờ sư giảng những cái lời khai thị niệm Phật của Ngài Quảng Khâm đó, nha. Hòa Thượng Quảng Khâm là một vị hiện tại mới đây là tu chứng đạo đắc quả đó, và Ngài cũng xiển dương pháp môn niệm Phật đó, nha. Bây giờ Ngài dạy thế này: khi thân có bệnh, không nên hoàn toàn dựa vào thuốc men. Niệm Phật vô sự là tốt thôi, A-di-đà Phật là vô thượng y dương. Đó. Thì Phật tử nói mình có thân là có bệnh à. Nhưng mà Đức Phật hồi xưa cũng vậy, và mấy vị tổ đức cũng vậy. Nha. Là có thân là nếu cần trị bệnh là được. Cũng như Đức Tổ sư Minh Đăng Quang hồi xưa có bệnh Ngài cũng trị thuốc à. Nha. Có bác sĩ lại trị thuốc men. Phật tử biết Phật thầy Tây An đó, rồi Ngài trị tất cả chúng sinh. Ngài đi đến mà nếu cái bệnh mà người ta nói cái bệnh mà căn duyên cái nghiệp thì có trị, nhưng mà cái bệnh mà thường thường cái nghiệp thường trúng gió theo cái thời, hay là một số bệnh dịch tả thì Ngài trị dễ hết. Ngài ra bất kỳ vì cái kêu thần dược, một cái tay kêu tiên dược, ngày nắm lá rồi Ngài ngắt lá rồi đầu Ngài đưa cho uống hết bệnh à. Hết bệnh rất nhiều người. Cho nên cái giường ở của Ngài đó là Ngài ở chỗ rồi thì cái cây sơ sát không có cây nào có lá, bây giờ ngắt cho tôi uống hết. Và cái nắm tay Ngài đưa ra uống hết bệnh à, thang một à. Nhưng mà đến khi Ngài bệnh, Ngài bị quá sức, giảng đạo thuyết pháp đi chỗ này chỗ kia quá sức Ngài thì Ngài cũng bệnh à. Đó, Ngài cũng bệnh bác sĩ trị rồi. Ngài cũng dẫn cho bác sĩ trị. Nhưng mà mình khi mà bệnh nhiều đó ha, khi mà Phật tử bệnh nhiều thôi, đừng thấy người ta thấy trị hết được rồi thì bình tĩnh ha. Niệm Phật vô sự là tốt thôi. Vì sao? Vì A Di Đà là Phật vô thượng y dương, là Đức Phật A Di Đà là một y dương, là cái món A Di Đà Phật là trị tất cả chứng bệnh khổ não chúng sinh, trị tất cả chứng bệnh sanh tử luân hồi. Thành ra bây giờ mình uống thần dược A Di Đà Phật á, tất nhiên là mình trị bệnh gì, bệnh thoát khỏi sinh tử luân hồi. Cái chỗ đó là chỗ quan trọng. Còn bây giờ nó trách chỗ này, trách chỗ này là mình đã tu tịnh độ rồi, mình nguyện về có Phật rồi ha, thì Phật tử đừng bao giờ là nghe lời bác sĩ. Có nhiều người ăn chay trường bao nhiêu năm rồi lại bác sĩ nói bây giờ ăn mặn tôi trị mới được, ăn chay trị không được. Rồi các bác sĩ nói thôi bây giờ ấy là Đức Phật. Bây giờ bạch Đức Phật, nói bây giờ Đức Phật từ bi cho con mặn là thời gian con bác sĩ trị con hết bệnh rồi con niệm Phật lại. Thì cái người đó là chưa được, phải không? Dầu cho bác sĩ nói thế nào, tôi nói bây giờ tôi nguyện có Phật là nếu mà nhân duyên còn sống là tôi sống. Nếu hết duyên thì về Phật. Cái chỗ này là Phật tử đó là Phật tử chín chắn tu trì nha. Chứ còn bác sĩ biểu cái hồi biểu bao về bao khác thì mình thay đổi cái chí nguyện của mình không hẹn được. Mình hứa Đức Phật, mình hứa thì coi cũng hay, phải không? Hứa thôi bây giờ con thân con bệnh quá, niệm Phật khó tu, khó niệm Phật quá, thôi vậy cho con bác sĩ trị con hết bệnh đi, bây giờ con mặn lại thời gian trị hết bệnh con niệm Phật lại. Nói nghe cũng được, cái lý luận mình nghe cũng được, nhưng Đức Phật nói đó thôi tầm thôi đẹp tâm, không có chí thiết về có Phật ha. Nếu Phật tử muốn chí thiết về có Phật thì Phật tử cứ việc ha. Nếu nhân duyên mình phải mà uống thuốc được thì uống thuốc để đỡ bệnh, mà nếu mình không thấy uống thuốc mà không đỡ bệnh được thì mình tới giờ rồi, phải không? Thôi về có Phật khỏi uống thuốc, cứ lộ uống thuốc vô thượng y dương à, ha, uống thuốc A Di Đà Phật rồi trời đi. Một điểm nữa là Phật tử nhớ điểm này, có nhiều người không biết đạo đó, tu rồi bác sĩ người ta thì cái nghề nó có thể còn nước còn tát, trị hoài trị cho mình vào gần ấy chung cũng vô nước biển, vô thở hơi hô hấp gì cũng trị. Nhưng người biết đạo Phật tử nên nhớ chỗ này, thấy mình yếu rồi mình không thấy được rồi thì ngưng tất cả thuốc men, ba bác sĩ ngưng lo nghe niệm Phật, trợ niệm trợ duyên nha ha. Phật tử nên buông nghĩ bác sĩ đi, bây giờ mình bao giờ có Phật, bây giờ mình đừng làm đó. Cái những cái thuốc men vô làm loạn tâm thần mình, cơ thể nó khó chịu lắm, nó làm cho mình không yên ổn được. Bây giờ mình buông thả tất cả, thấy không? Và để niệm Phật thôi. Và nhớ đêm này nữa, là Phật tử này ăn chay trường luôn là quá tốt rồi, quá tốt rồi. Mà Phật tử nào ăn chay kỳ được thì tất nhiên là tới chừng yếu là nhớ định phải là ăn chay luôn nha. Bây giờ còn ăn gì được nữa đâu, ta chỉ người ta chỉ mà đổ nước thôi. Mà đổ nước thì thôi, bây giờ mình nấu cà rốt bí như là cái trái su rồi nấu nước rồi uống được rồi, phải không? Nấu nước uống gì được rồi. Còn nước thịt thà vô khó tiêu khó chịu đó, không? Thì nhớ rằng dặn người nhà là không có cho nấu nước mà đồ mặn vô đó, nấu đồ chay cho mình trong sạch, nó nhẹ nhàng cho để niệm Phật về có Phật nó trong sạch tốt đẹp nha. Cái điểm này là Phật tử phải nên nhớ cho kỹ. Cho nên ngài mới khuyên như mình đó ha, là khi thân có bệnh không nên hoàn toàn dựa vào thuốc men, niệm Phật vô sự là tốt thôi. Ai đà Phật là vô thượng đi dương chỗ này. Một cái đoạn tới ngài dạy: kinh điển tức là con đường, ý là lúc phiền não khởi, bạn cầm cuốn kinh lên thì phiền não liền được chuyển. Nếu làm được một chút như vậy thì gọi là phiền não tức Bồ Đề, nếu không thì phiền não tức là vô minh. Phải không? Kinh điển tức là con đường. Con đường là tất nhiên là đạo, là con đường chỉ cho mình hướng thượng đó, đi trên đường tốt đẹp, đi con đường từ bờ mê đến bến giác, thấy không? Nhưng mà khi lúc phiền não khởi, bạn cầm kinh lên thì phiền não liền được chuyển. Nếu phiền não mình khởi, mình cầm kinh lên mình coi, phiền não được chuyển thành ra. Bây giờ nếu vậy được á thì phiền não tức Bồ Đề. Mà cứ cầm cuốn kinh lên coi mà nó không hết phiền não là tức là cái gì? Là phiền não tức là vô minh. Tại sao? Vì cái phiền não nổi lên hoài, coi kinh cái gì không nhầm chứ, phải không thầy? Có thể như vậy. Khi mà lúc gặp cảnh địch cảnh phiền não mình khởi lên, mình niệm Phật, Phật tử an tâm niệm Phật được, đó là phiền não tức Bồ Đề. Đâu có phải tại sao Bồ Đề? Gặp cảnh nghịch cảnh phiền não khởi lên nhưng mà an tâm niệm Phật là tâm mình bình rồi. Mình bình thì thế giới bình, tâm mình cực lạc rồi. Mình tâm mình cực lạc thì ngoại cảnh thì cực lạc, đấy không? Thì ta nói gì? Nếu Phật tử niệm Phật như vậy thì phiền não tức Bồ Đề. Mà nếu mình niệm Phật mà cái tâm nghĩ đến cái sân giận buồn phiền tức tối, cái ngoại cảnh tâm thì gì? Phiền não tức vô minh. Vô minh là tâm nó gì? Nó mê tối, nó mê mờ, tối đen rồi hết biết gì rồi, phải không? Thật ra bây giờ Phật tử nó đổi mà. Mấy cái người mà khởi tâm phiền đó, người ta nói là gì? Nhân thú à. Hết biết rồi, hết biết phải quấy nên hư cái việc nó hành động nhân thú à. Nó hành động theo cái nghiệp thức à, đó. Còn mình là đâu? Mình là người, là Phật, là trời, là thánh, là tiên, đó. Thì bây giờ mình phải đầy đủ sáng suốt chứ, mình đâu có cho thú được. Mà đầy đủ sáng suốt là gì? Phiền não tức là Bồ Đề. Là mình niệm gì? Tâm sáng suốt bình tĩnh niệm Phật. Khi gặp nghịch cảnh, khi gặp cảnh trái cảnh nghịch lòng nha. Phật tử phải thì tu như vậy được cho nó quen đi. Rồi tất cả phiền não Phật tử chuyển thành Bồ Đề hết bằng câu gì? Bằng câu niệm Phật, tức là vô thượng đi dương. Câu này là Phật là cái môn thuốc trị tất cả chứng bệnh, nhất là bệnh phiền não, phải không? Một điểm nữa là dạy thêm: lúc vọng tưởng đến đừng sợ, bất kể nó là gì, nó là nó, ta là ta, ta vẫn ai là Phật. Niệm liên tục thì vọng tưởng tiêu dần. Tu hành phải chịu khổ cực, càng khổ cực thì càng có tâm đắc. Được ra không? Lúc vọng tưởng khởi đến đừng sợ, bất kể nó là gì, nó là nó, ta là ta. Bởi ta nói thường thường nó cũng thiền đánh dạy nữa nha. Khi vọng tưởng khởi đừng ghét nó, đừng diệt nó, đó không? Nếu mình ghét nó tức gì? Vọng tưởng nó là tâm mình nó biểu hiện lên, nhưng mà nó tâm vọng thôi, nhưng cũng mình. mình ghét nó thì mình ghét mình sao? Đó, mình hiểu cái gốc nó vậy đó. Mà mình diệt nó thì mất mình sao? Diệt sống thì mất nước, diệt thì não là mất bồ đề sao? Đó không? Khi mà cái đó kêu vọng giả, cái chủng tử khởi, cái vọng nó lên ở trong tâm mình, bây giờ nó hiện. Phật tử nó nhớ rằng Phật tử tạo cái chủng tử vô lượng kiếp tới bây giờ, những cái chủng tử gì khởi nghĩ, khởi tưởng, khởi nhớ, làm ăn nói đủ chuyện với điều gì, nói vào tàn thức mình. Nào kia có chủng tử gieo vào tàn thức, mà chủng tử gieo rồi thì nó phải hiện hành, nó đệ tàn thức mình nó không hiện hành theo được. Mà Phật tử kêu mà đè tu mà người không biết cách mà đè mà ém mà nén nó thì dở đó là chết, tích nước là dở bờ, phải không? Cho nên cái phiền não mình không đè không ém nó vì nó phải ra, chủng tử tự mình gieo vô rồi nó phải ra. Nhưng mà cái người có trí tuệ, người hiểu biết nó là gì, nó không thật, nó là vọng giả, thì mình theo không theo nó, không diệt nó mà không theo nó, không đồng hóa với nó. Không theo nó là sao? Có khi Phật tử thí dụ, Phật tử đi đây ra Vũng Tàu, ra bãi trước, ra bãi sau, đến tỉnh xá Ngọc Hương. Rồi khi mình nói ban đầu trước mình đi đường xe đến Vũng Tàu, mình tới nghỉ rồi bắt đầu nghĩ gì dài nó theo, là mình không theo nó là vậy đó, là không đồng hóa nó là sao? Đồng hóa nó là mình rồi, mình theo nó, mình sống trong cái cảnh đó thì không được, phải không? Thành ra bây giờ mình phải làm sao? Tổ nó nè, đừng khi vọng tưởng đến đừng sợ, bất kể nó là gì, nó là nó, ta là ta, nó là nó, kệ nó, ta là ta rồi. Ta giữ con niệm Phật, phải không? Ta là ta, ta vẫn ai là Phật, niệm liên tục thì vọng tưởng tiêu dần. Phật tử kệ nó, đừng theo nó, đừng theo nó, đừng đồng hóa với nó, mà đừng diệt nó. Tự rõ này không? Phật tử cứ để nó ra thì nó ra, tự nhiên nó ra, mình coi niệm Phật. Bây giờ tự thưa sư vậy thì có khác nhiều xưa, khác chứ. Hồi xưa vọng tưởng khởi lên Phật tử theo nó, 100 người theo hết 100, không ai mà không theo hết. Bị gì mình cho đó là mình mà, mình đồng hóa nó, mình phải theo à. Nhưng mà bây giờ mình hiểu đạo rồi mình khác chứ. Hiểu đạo nó lên ra cỡ, mình không theo, mình Nam Mô Di Đà Phật. Thì một niệm trừ muôn niệm vọng lữ, Phật tử niệm Phật rồi tâm Phật tử sẽ an bình và nhẹ nhàng nha. Thì tất nhiên là lần lần cái vọng tưởng nó bớt lần. Cho nên Phật tử nghe câu này có nói không? Mới tu thì sợ vọng tưởng, mà tu lâu thì sợ hôn trầm. Nó ngộ đó. Phải sao? Mình mới tu là Phật tử, ngồi Nam Mô Phật, vọng tưởng ô nó búa xuông, nó trào ra đủ chuyện. Mình niệm Phật thì ít, mình vọng tưởng thì nhiều, mệt chứ nó lắm. Mà đều muốn không mệt thì cứ diệt Nam Mô Phật, niệm câu nào nên câu ấy, còn ra kệ. Thành ra mình không thấy ngại nha. Đó. Rồi mình niệm Phật, cố không tự niệm Phật, riết bắt đầu tâm mình gần thanh tịnh rồi, hôn trầm đó nè. Cái bệnh này Phật tử ráng lướt qua nha. Mới ngồi niệm Phật hồi tâm vừa thanh tịnh rồi bắt đầu yên, các lòng nó ngủ à. Ngủ gà nó muốn ngủ không à. Thật ra cái giai đoạn này Phật tử mà ráng tu, có tới giai đoạn không sợ mất ngủ, mình không muốn ngủ nên niệm Phật mà nó ngủ cho mình à. Cái chướng nghiệp mình vậy đó Phật tử ơi, cả vấn đề khó lắm, phải ráng vượt qua nha. Thì bây giờ lần lần cái nếu mình hợp mình niệm nhường nhục cái thì tự nhiên là niệm Phật mình mạnh rồi, cái chủng tử nó ra mà không đi như không ra, phải không? Đó là tiêu dần là vậy, chứ không phải mình niệm Phật thuần thục mà vọng tưởng không ra. Ra vẫn ra, vọng tưởng khởi ra, nhưng mà mình cái lực nó yếu lắm. Cái lực niệm Phật mình chuyên chú tâm, mà lực niệm Phật mình mạnh rồi thì tâm cái niệm Phật rõ ràng, mà vọng tưởng ra hình như không có, vẫn ra nhưng mà như không có. Tự thấy không? Nó cho nên là gì? Là niệm liên tục thì vọng tưởng tiêu dần. Tu hành phải chịu khổ cực. Phật tử nó nhớ rằng Phật tử chịu khổ cực chút xíu công phu. Bây giờ Phật tử nghĩ, bây giờ Phật tử ngồi đây nghe Pháp, rồi ngồi phải đi ba hồi ngồi xuống niệm Phật, rồi đi niệm Phật, rồi ngồi niệm Phật cả tiếng hồ như vậy, thì Phật tử cực chứ công phu mà. Nhưng mà xin thưa Phật tử, cực cái này thì cũng cực thân nhưng mà lạc trí, chấp nhận không? Còn mấy cái bà mà không tu như mình, nó hang ở muốn ăn ngủ không, cái tâm hồn nó cô lương trống rỗng khổ dữ lắm, khổ lắm Phật tử. Cái người nào mà còn tính toán ngoài đời có khổ lắm, Cho nên Phật tử, Phật tử biết rằng á, mình không giàu hơn ai, mình không hơn ai, nhưng mà Phật tử đi vào công phu về niệm Phật và Phật tử hạnh phúc. Trên cuộc đời này Phật tử hạnh phúc nhất đàn đời, không thật. Có nhiều người khổ lắm, Phật tử không có tu người ta khổ lắm. Từ nay có câu chuyện sẽ đọc đó. Nếu bà hồi xưa cái bà cả, bà giàu, bà cả bà giàu Bạc Liêu là giàu có tiếng đó. Là lúa cả mà mấy thiên mà bao nhiêu ngàn dừa lẫm đầy, bà giàu. Bà giàu quá đâu có làm gì, bà cả mà. Cái bà bộ ngựa, ta nói cái chuyện thực, bà ngựa mà bộ ngựa gõ mà đen á, bung á. Bà lết chứ láng bóng và rầy cái này ra cái kia, chai cái nọ. Cũng ta tao khổ quá, tao khổ. Bà giàu sang bà chai cái này ra cái kia, tao khổ quá, tao khổ. Bà lết, bà lết ra bộ ngựa và ra rầy ra, phải không ạ? Bà bà ta tao khổ quá, phải không? Thật ra bà tử nó nhớ rằng tại cái giọng tâm mình đã khổ. Bởi vì Đức Đức Ngài Lâm Tế nói là vọng tâm là địa ngục. Thật ra bây giờ mình nhờ đó mình bớt vọng tâm, mình thanh tịnh vậy là Phật tử thôi. Cực thân chút á, mà nó lạc trí. Cực lạc đó, cực thân nhưng mà lạc trí. Là Phật tử nói mình cực chút xíu tu về đã kêu rằng hạnh phúc nhất trần đời đó. Chứ không phải bà cả bà chủ giàu sang mà lết bụng rồi láng hết rồi hạnh phúc đâu. Ở ngoài mình nói bả sướng, bả sai, bả biểu gì không à. Phật tử ngầm nhìn bề ngoài là tưởng hạnh phúc, nhưng mà trong tâm nó khổ. Chính mà chịu không nổi bạn nó tao khổ quá, tao khổ quá. Bị tức tối mà tự cái sân giận tức tối, người này không giữ ý về kêu giữ ý người ta mà làm sao mà giữ ý bá hết được. Chật chút xíu bả la lối. Sai người này chỉ người kia, trao bả ngồi ở giữa và cứ sai biểu riết mà la lối riết.